Kinh nữa, nó cũng về tứ niệm trụ, nhưng là nghe không có dài, vì cái phần mà chính tu tập này nó giống như kinh đại niệm xứ rồi, nhưng mà nghe để biết là cái tu trì tức niệm đó, nó rất là đặc biệt. Hai kinh mình sẽ nghe là kinh, một kinh đó là hơi thở ra thở vào là nhập tức xuất tức niệm, một kinh nữa gọi là thân hành niệm. Nói trước để mình dễ chú ý là kinh đại niệm xứ mình nghe hôm qua, hai kinh này nó đều là tu hơi thở, đều giống nhau, hơi thở đến một chỗ khu rừng gốc cây ngồi ngay ngắn lưng thẳng, rồi hơi thở ra thở vô quán, đi đứng nằm ngồi nó quán như vậy, nhưng mà nó sẽ cho thấy cái hướng tu tập của trì tức niệm á, nó chuyển. Hôm qua mình nghe là chứng quả. Cái người mà tu tập như vậy trong ngắn nhất là 7 ngày, dài nhất 7 năm. Nếu mình tu 7 năm trời, nhưng mà mình tu chắc... Nếu mà mình được tu, là được giữ ở trong cái môi trường tu tập đó đều đặn, thì chắc mình cũng phải từ 10 đến 20 năm. Chắc 20 năm.
40 tuổi.
Trời ơi, 60 tuổi mà con bắt là con lúc đó là hết sức là thuận tiện, vừa hòa thượng mà vừa nó chứng chẳng vô cùng, nó vững ghê lắm. Được quá, nó vừa lớn tuổi mà nó vừa đúng vậy á, nó là chứng quả. Giờ hai kinh này ấy, thì cái nó cũng là tu vậy mà cái tên nói khác.
Nghe đắc tự nhiên nó vui.
Cái thân hành niệm, kinh thân hành niệm nó là nói chứng thiền định. Tức là cái tựa đề cho thấy là nó chú trọng phương diện thân. Thân hành niệm sẽ chứng thiền định. Và cái cân nhập kinh nhập tức xuất tức niệm thì gọi là sẽ đi về trí huệ, tức là cũng cùng tu một hơi thở và ba kinh, một kinh đi về thiền định, đắc thiền định, một kinh là đắc trí huệ, và một kinh nữa là đắc quả. Ba kinh nó đi nhau vậy đó, tức là từ một hơi thở, tức là mình có thể có những cái tác dụng vậy. Thì ví dụ mình nghe thiền định thì cũng y như vậy. Đức Phật cũng nói đến khu rừng ngồi dưới gốc cây lưng thẳng an trú chánh niệm trước mặt, rồi vị ấy thở vào chánh niệm, vị ấy thở ra, thở vào dài biết là tôi thở vào dài, thở ra dài biết tôi thở ra dài. Đối với hơi thở ngắn cũng vậy ha. Cho đến cảm giác toàn thân rồi an tịnh thân hành cũng giống vậy. Nó chỉ có một vài cái hơi khác về chi tiết là cái câu nói sau khi tu tập thì nói về trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, thì cái này là nó hướng về thiền định. Không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Bắt đầu đi về thiền định. Thì mình sẽ thấy là khi mình tu cái hơi thở như vậy, nó có nhiều cái hướng đi. Mình muốn nhập thiền định cũng được, mình muốn đi về trí huệ cũng được, mà mình muốn chứng quả cũng được. Mình thấy như vậy. Thì cái câu nói cứ như vậy sau mỗi lần tu á. Ví dụ tu về tứ oai nghi này nọ gì đó cũng vậy. Tức là đoạn trừ những cái niệm và tư duy thuộc về thế tục. Tức là bắt đầu bỏ nó hết đi. Tâm được, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Cứ như vậy mà tiếp tục tu quán bất tịnh này. Quán ở trong các cái thầy chết ở trong nghĩa trang này. Đấy. Nó chỉ còn có là xương cái này nọ thôi, nó cứ giống như là kinh trước vậy đó, cứ đi như vậy. À, khi mà tu đến cái quán bất tịnh đến cái chỗ mà nó chỉ còn là cái xương trắng bóc vậy đó, rải rác, nó chỉ còn là bột, nó chỉ còn gì đó, thì vì ấy cũng quán đi như vậy. Thân này tính chất là như vậy, bản tính là như vậy, không vượt qua khỏi bản chất ấy, thì đó tiếp tục tu như vậy. Đến đây cái bắt đầu nó chuyển sang thiền định. Thấy rõ hết tất cả như vậy rồi, cái vị đó mới bắt đầu ly dục. Tức là chú tâm mình vào cái chỗ của dục, ly dục. Lại nữa các tỳ kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất. Ác pháp có thể nói là tất cả những cái pháp mà thuộc về dục, liên hệ với dục, vì đó sẽ chứng và an trú và thiền thứ nhất. Đó. Cái nguyên tắc ở trong đạo Phật, cái pháp trong đạo Phật nó dứt khoát một điều, cái chữ thiền trong đạo Phật đó, tu thiền là để đắc thiền, là để chứng sơ thiền. Đó là mình, khi mình nói tu thiền, cái thiền tông thì sao nó khác, nói cái tu thiền trong đạo Phật. Mà muốn chứng sơ thiền thì nó có 5 cái mình phải vượt qua, đó là 5 cái triền cái hôm qua mình nghe đó, 5 cái pháp đó. Và cái nghĩa mà đắc sơ thiền đó là nghĩa ly dục. Ly dục thì có thể nói là tất cả những cái pháp liên hệ đến dục, thuộc về dục giới, thuộc về cõi dục, đều phải ly. Tại vì chứng thiền á, tức là mình nhập vào một cái tầng bậc, nhập vào một cái cảnh giới, một cái lãnh vực á, nó thoát hẳn cái dục đi. Mà một cái tầng, một cái lãnh vực á, nó trọn vẹn của nó. Thành ra nếu mà khi mà mình còn ở trong dục giới, ở trong cái lãnh vực của dục đó, mà nó còn một cái pháp nào của dục mà mình chưa xả, thì mình không có chứng thiền được. Thành ra mình phải rõ ràng cái phương diện đó. Thành ra thí dụ người ta nói tu thiền, ta muốn nói cái gì nói theo yoga, theo ngoại đạo biết, nhưng mà đã vào trong đạo Phật đó, thì nó phải ly dục. Mà mình biết là dục nó liên hệ đến tài sắc danh thực thủy, đó là những cái hiện tướng của dục ấy. Thành ra nó phải ly hết tất cả cái đó, những cái liên hệ của gia đình, những cái liên hệ của ngã sở. Thành ra muốn chứng sơ thiền đó là phải có tất cả những cái điều kiện như vậy. Thì chứng là an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh. Thiền thứ nhất còn tầm còn tứ. Tỳ kheo thấm nhuần, tẩm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sinh. Tức là khi mà vị đó quán thân bất tịnh như vậy đó, mà trụ ngay trên thân quán đó, thì bắt đầu chú tâm vào cái chỗ dục. Cái dục nó phát sinh từ cái chỗ mà thấy tịnh đó, rồi mình mới lìa khỏi cái dục đó, thì toàn thân tâm của mình á, lúc này nó là thân á, nó rơi vào một trạng thái, nó đặt vào trạng thái an lạc, thấm nhuần, thấm ướt, và nó có hỷ lạc do cái ly dục nó sinh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sinh ấy thấm nhuần. Đức Phật lấy ví dụ như là một cái bọt biển này, này. Mình nhúng vào nước á, mà mình nhúng cái người mà người ta giỏi, người ta nhúng sao á, mà nó cái nước nó tràn đầy ở trong đó mà nó không có nhỏ giọt ra ngoài. Đó là Đức Phật lấy cái thí dụ như vậy, là cái trạng thái mà nhập sơ thiền đó, nó giống như vậy. Rồi vị đó diệt tầm và tứ, chứng và chú thiền thứ hai. Cái mà trung gian thiền đó là mất tầm mà còn tứ. Tứ đây là ti, có nhiều cách dịch. Còn khi mà đã diệt cả tầm và ti ở đó, tầm và tứ hay là tư, cái lối phát âm ở ngoài Trung hay dùng cái dấu sắc, chẳng hạn tư cái cho tứ, mịch cái thành mích, tranh thì thành tránh, vô tranh thì thành vô tránh. Đó là một cái truyền thống ở ngoài đó. Nhưng mà cái âm và chính này nọ gì thì nó không có phải dấu sắc như vậy. Nhưng mà đôi khi người ta truyền thống hơn hết tất cả cái mọi cái. Tầm và tư hay tầm và ti. Chứng và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh. Đó là cái tâm mình định hay không định, nó nằm ở cái chỗ có tầm cái ti hay không. Còn tầm còn ti là chưa phải là định. Thành ra trạng thái sơ thiền đầu tiên nó là ly dục thôi. Mà bao giờ mà tầm với ti chấm dứt thì nó mới vào định. Tầm với ti trong A Tỳ Đạt Ma giải thích tầm với ti đó là hai cái căn bản, hai cái tự tính, hai cái nguồn lực của ngôn ngữ. Hễ mà đầu óc tâm tưởng của mình nó còn có nói là do tầm với ti. Hễ tầm với ti mà ngưng thì cái nói ở trong tâm mình nó ngưng. Cái nói trong tâm của mình ngưng là nó vào định. Mà hễ trong tâm nói thì miệng sẽ nói, thân sẽ hành động. Thì tầm với ti á, thì mình nhắc lại tầm là nó tìm, nó tìm cái đối tượng của nó. Ti là nó nhận ra được cái đối tượng đó. Ví dụ ở trong câu xá luận là, ví dụ mình để một cái dãy, mình muốn tìm một cái bình trà, mà cái bình trà đó nó có hình trái dừa chẳng hạn vậy, và giờ nó có một đống bình trà như vậy, thì mình mới tìm, mình đưa mắt mình tìm như vậy, đó là tầm. Tìm mình tìm cái mình nói, đây rồi, cái đó là ti, là nó tập trung vào, khi mà nó tìm ra nó tập trung vào đó. À, tập trung vào cái bình trà mình muốn tìm, là tìm. Cái thí dụ nó đưa ra như vậy. Thì thí dụ như vậy để cho nó rõ. Nhưng mà khi mà mình nhận xét vào cái tầm ti nó rất là vi tế. Khi mà mình thí dụ trong tâm của mình nó nghĩ mà chứ anh Viên Đại này tối ngủ mà cứ để cái đồng hồ kêu két 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 này nọ, khó ngủ này nọ gì gì đó, tất cả những cái đó nó là cái nó thuộc về ti đó. Nhưng mà nó có tầm trước đi trước rồi. Cái ti của mình nó tập trung vào cái tiếng nó, và nó ra tất cả những cái ý nghĩa là người này ta để như vậy làm khó ngủ cái gì đó, cái đó là cái ti rồi đó. Nhưng mà trước đó là cái tâm của mình nó luôn luôn nó ở trong một cái trạng thái là nó chạy ra bên ngoài. Nó tìm cái tiếng này, tìm cái tiếng kia, tìm cái tiếng nào, tìm cái gì. Thực ra cái tầm nó không có phân biệt, nó không giống như là cái thọ hay cái ái. Cái tầm là một cái tính chất mà động ở trong tâm, mà nó tìm bất cứ một cái cảnh nào để nó duyên. Cảnh mà nó duyên cái cảnh đó để nó khởi lên bực tức. Nó không giống như thọ, nó không giống như cái ái. Cái ái là nó chỉ tìm những cái cảnh mà nó thích thôi. Còn cái tầm này là nó tìm cái chỗ để nó hoạt động. Cái tâm của mình nó động, cái tính chất động nó không thể nào mà nó đứng yên. Thành ra nó tìm bất cứ một cái gì á để nó tác động, nó tìm những cái, nó tìm đến cái đó, cái ái cảm thấy như là không hài lòng, thì cái tầm đó nó cái nó vào cái ti đó nó hiện ra những cái ti sát, quan sát không có vừa ý. Đấy, khi mà cái tầm á nó chụp đại, miễn là chụp được cái nào nó chụp, thành ra cái tâm của mình luôn luôn nó hướng ra. Thí dụ nó tâm của mình mà ở nơi nhĩ thức á, luôn luôn nó hướng về âm thanh, âm thanh nào nó cũng duyên hết, cái đó là tầm. Rồi cái ái á, nó bảo cái âm thanh này nó không thích, thì lập tức cái ti á nó mới quan sát theo cái nghĩa không thích. Còn cái âm thanh nào nó thích thì tự nhiên cái ti nó quan sát theo cái nghĩa thích. Thành ra tầm là một cái hoạt động của tâm, một cái tâm sở luôn luôn có mặt, hoạt động như vậy. Thành ra chính vì vậy nên cái sự suy nghĩ ở trong tâm thức của mình nó là tầm ti. Mà khi mà nó suy nghĩ luôn luôn nó có tiếng nói ở trong tâm, có ngôn ngữ và tiếng nói ở trong tâm. Thành ra tầm ti được coi là bản thể của ngôn ngữ, của tiếng nói. Khi mà chấm dứt tầm ti như vậy thì tâm nó lắng đọng. Lúc đó nội tĩnh nhất tâm, tâm không tầm không tứ, tỳ kheo ấy thấm nhuần tầm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sinh. Cái cảm thọ mà ở đây cảm thấy á, là cảm thọ này á, là hỷ lạc. Mà cái câu nói là tràn đầy thân mình, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sinh ấy thấm nhuần. Đức Phật ví như là một cái hồ nước, mà đến cái mùa thu mưa nó xuống nhiều, mùa xuân á, cái hồ nước đó nó bắt đầu nó tràn ngập đầy đến cái bờ của nó, cái mặt nó, thì cái hồ nước đó, cái coi như cái diện tích của cái hồ nước nó nói chung á, không có chỗ nào là nó không có cái nước mát lạnh đó, động tới rồi thấm ướt hết á, nó là vậy đó. Thành ra có thể nói là cái thí dụ nó cho thấy là cái nhị thiền nó mở rộng ra, thấy không? Cái sơ thiền nó thu lại, nó như là thấm vào trong một cái, thấm vào trong một cái bọt biển đó, thấm nước vào trong đó, và nó chứa ở trong nó không hề nhỏ giọt ra ngoài, nó chứa đựng nó là đầy hết như vậy đó. Cái thân của mình nó được ví, bây giờ cái nhị thiền nó, thân mình nó ví như là cái hồ, cái khoảng không của mặt hồ và cái mặt diện tích của cái hồ ấy. Rồi cái nước của thiền định ấy. Thiền định ở đây được ví như nước hết á. Thành ra đúng là cúng đèn là cúng trí huệ, nó mà cúng nước đó là cúng thiền định ấy. Cúng hương là cúng giới. Thành ra nó mới thấm hết tất cả, nó ngập tràn hết như vậy đó. Mình thấy là từng lỗ chân lông toàn thân của mình nó tràn cái cảm thọ hỷ lạc mà do định nó sinh. Vì ấy tiếp tục, cái hỉ nó động cho nên bỏ cái hỉ đi, chú vào cái xả, xả hỉ đi đó. Chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng và an chú thiền thứ ba. Tỳ kheo này cũng thấm nhuần tầm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỉ ấy. Không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có hỉ ấy thấm nhuần. Vì nó tiếp tục tu tập không phóng dật tinh cần như vậy đó. Thì đây Đức Phật ví như là bây giờ đó, mình thấy nó bắt đầu nó lan rộng, cái nước, cái an lạc của lòng nó rộng hơn hỉ, nó bắt đầu nó như là nó chùm mình. Thì lấy cái thí dụ như là trong một cái hồ sen, nó có các bông sen, các bông sen ấy nó sinh ở trong nước, nó lớn lên trong nước, nó không vượt ra khỏi nước, nó nuôi sống ở dưới nước, đầu ngọn cho đến gốc rễ đều thấm nhuần tẩm ướt, đầy tràn thấu suốt bởi nước mát lạnh ấy. Không một chỗ nào của toàn thể cái bông sen ấy mà không được cái nước mát lạnh ấy thấm nhuần. Bây giờ mình thấy là cái coi như là một cái bước nữa nó vượt ra, cái lạc á nó thanh tịnh hơn là cái hỉ, mà nó tràn ngập và nó bao trùm mình một cái cách trọn vẹn hơn nữa. Nó như là nó ra khỏi mình như là nằm trong đó. Đó, tức là cái tiến trình nó đi sơ thiền đó, nó như là nó chứa cái cái hỷ lạc. Cái đến cái nhị thiền nó là cái hỷ lạc á, nó tràn ngập nó tràn ngập cái thân mình. Đến cái tam thiền nó là cái lạc thọ nó bao trùm cái thân mình. Đức Phật đưa ra những thí dụ. Tỳ kheo lại xả lạc xả khổ, bỏ luôn lạc đi. Diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và chú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Tỳ kheo ấy ngồi thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng. Không một chỗ nào trên toàn thân không được cái tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Ví như một người ngồi dùng một tấm vải trắng chùm đầu, không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che thấu. Đó là thí dụ cho cái thứ tự. Vải trắng thí dụ cho sự thanh tịnh. Thành ra và thanh tịnh và trong sáng à, như vậy cái người đó như là khoác lên mình một cái như vậy à, bởi vì nó là một trạng thái xả thọ, cho nên nó không ở trong một cái thí dụ như là mình cảm thấy nó tràn ngập cái sự an lạc bao trùm, và cái này nó ở trong trạng thái là bỏ cái lạc đó đi, cho nên nó như là nó lại trở lại với cái thân mình. Nó dính với thân mình, nhưng mà nó trùm khắp thân như vậy. Nó ví dụ như là một cái tấm vải trắng. Đức Phật mê nói là vị nào mà tu tập như vậy á, đi vào nội tâm, các thiện pháp của vị ấy sẽ đi vào nội tâm, thuộc về minh phần. Thì lúc đó cái pháp tu đó của mình ấy, nó như là một cái biển lớn, và tất cả các thiện pháp của mình ấy, nó như những con sông ấy, nó đều đi vào biển lớn, nó hút vào biển lớn hết như vậy. Đức Phật nói nếu mà không tu tập thân hành niệm như thế, không làm cho sung mãn như vậy, thì ma vương có cơ hội với vị ấy, có cơ duyên với vị ấy. Đó là Đức Phật nói về vấn đề là tu như vậy thì sẽ không bị ma đắc tiện nghi, tức là có cơ hội với mình. Còn không tu được như vậy thì ma vương nó có cơ hội để nó phá mình. Sau đó là Đức Phật đi đến cái kết luận. Các tỳ kheo nào tu tập thân hành niệm đến mức độ sung mãn, vì ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng trí, đến pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí. Vì ấy đối mặt được sự tinh xảo của các pháp, giàu với giới xứ nào, vì ấy sẽ đạt được 10 công đức như sau. Công đức thứ nhất, lạc, bất lạc, được nhiếp phục. Ngược lại, những cái bất lạc không thể nhiếp phục vị ấy. Vị ấy sống luôn luôn nhiếp phục, không cho bất lạc khởi lên. Tức là vị đó không bao giờ cảm thấy bất lạc, tức là khổ hết đó. Đó là công đức thứ nhất. Công đức thứ hai, khiếp đảm sợ hãi được nhiếp phục. Khiếp đảm sợ hãi không bao giờ nhiếp phục được vị ấy. Mà vị ấy luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm sợ hãi, không cho khởi lên. Tức là lúc đó mình tu vào trạng thái rồi, tâm mình nó sẽ hết sợ hãi. Lúc đó sống trong rừng một mình ấy, nó mới đúng nghĩa. Mình nhớ là cái pháp sống của Đức Phật nó khác với những cái pháp sống khác. Tâm thức của con người ấy, bản chất trời sinh mình thuộc cõi dục, cho nên luôn luôn nó có sợ hãi, nó có khiếp đảm. Nên khi một người mà người ta sống khác thường, người ta bảo bỏ vô rừng núi, người ta sống một mình, cái người đó, tâm trạng người ta nó sẽ rơi vào một trạng thái sợ hãi và khiếp đảm. Người đó muốn sống được, muốn sống còn, cái người đó, cái tâm của nó, cái tầm của nó phải tìm, nó tìm một cái chỗ dựa. Thành ra thông thường những người tu như vậy, nó thành tà, nó phải dựa cái tà. Nó phải dựa vào một cái năng lực nào đó để nó không thấy sợ hãi nữa. Và luôn luôn đó, Nếu mà không theo Phật Pháp mà không chứng được như vậy là nó phải dựa vào một cái lực tà. Thành ra những người đó người ta có thể dựa vào, thí dụ Ấn Độ giáo họ dựa vào Thượng Đế của họ đó. Rồi tất cả những cái pháp khác thì họ phải dựa vào những cái họ mong cầu. Ví dụ phù thủy này nó mong cầu những cái pháp thuật mà nó đó. Thành ra nó phải vào cái chỗ đó, nó vào nó sống được như vậy bởi vì nó mong cầu như vậy. Rồi nó mong cái nó liên hệ với cõi âm cái này nọ gì gì để nó sai sử, để nó có những cái gì đó. Đó, tâm của nó có những cái đó cho nên nó sống như vậy được. Những người mà tu thiền định chăng nữa mà họ họ không có theo được chính pháp, họ cũng phải dựa vào một cái pháp tà, tức là ma nó trợ lực cho đắc những cái cảnh giới an tĩnh này nọ. Còn những vị mà chân chính nhất đó, chân chính nhất là thời Đức Phật, là những vị mà lúc Đức Phật mới xuất ra mà đi theo học nó, thì chân chính nhất của họ thì nó thành thế gian pháp, tức là nó lấy cái pháp đó trở thành cứu cánh, nó không phải lấy cái pháp đó để mà vươn tới cái trí huệ viên mãn, thành ra nó thành thế gian pháp. Thành ra mình biết là Đức Phật dạy bao giờ mà cái tâm của cái người đó nó không chạy theo tầm nữa, nó khắc phục được cái tầm đó. Cái người đó tự an trụ lấy đó, không nương tựa vào bất cứ gì trên đời đó, người đó sống trong rừng núi một mình, nó mới trúng, mới đúng chính pháp. Tức là khi cái người đó vào trong một cái chỗ sợ hãi khiếp đảm đó, mà cái tâm người đó không sợ hãi khiếp đảm, bởi vì người đó không an trụ vào bất cứ một cái tâm tầm, dục tầm, dục hành tầm hành nào hết, và người đó an trụ vào cái chính niệm, thì người đó sẽ không thấy sợ hãi khiếp đảm nữa. Cái không sợ hãi khiếp đảm đó nó mới là đúng như pháp và đúng chính pháp. Cho nên mình phải hiểu cái pháp Phật, chứ đừng có nghĩ là cứ thấy cái người nào sống khổ hạnh đó là cho là người đó có tu, mà người đó nó, người ta sống khác thường, cho nên tâm người ta nó phải lệch lạc, nó phải tựa vào một cái năng lực. Cái năng lực đó nó như là cho vay lấy lại đó. Mình sẽ thành nô lệ của nó. Mình tựa vào cái năng lực của Phật, mình được sự giải thoát. Như là tựa vào lực của cha mẹ thì mình được nên người và tự mình tự lập lấy. Còn mình tựa vào ngoài cha mẹ ra thì mình phải trả nợ. Đấy là tựa vào lực của Phật khác. Và tựa vào lực của Pháp là cái chỗ mà đúng nhất. Mình hiểu vậy. Cho nên nó phải học Pháp. Đó là cái thứ hai là không sợ hãi khiếp đảm. Vì ấy kham nhẫn được cái thứ ba, công đức thứ ba, kham nhẫn được lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, mặt trời, các loài rắn rết, các cách nói khó chịu, khó chấp nhận. Đó là thứ ba. Lúc đó cái vị này mới sống kiểu mà khổ hạnh này nọ. Ngồi mà nắng có thể đi chân đất trên tuyết, mà phải có pháp Phật mà phải tu được mức này. Còn chưa đến đây mà đi chân đất trên tuyết đó là ma. Đó. Ma ai nói mình vậy, mình bảo chứ tôi là người, chỉ có ma nó mới đi như vậy thôi. Đúng không? Tôi là người. Đó là thứ ba. Cái thứ tư á, vị ấy có khả năng chịu đựng được những cảm thọ ở nơi thân khởi lên, những cái khổ đau, những cái nhói đau, những cái đau thô bạo, những cái chói đau, những cái bất khả ý, bất khả ái đưa đến chết điếc. Là cái thứ tư, cái công đức thứ tư. Tức là bao nhiêu những cảm giác ở nơi thân chịu được hết. Như ngài Miradepa nó mà bị thuốc độc đó, mà vẫn nói pháp như thường. Thành ra cái rồi mới gọi là độ được cho cái ông pháp sư mà độc đầu độc ngài. Pháp sư nó bảo chứ ngài có đau không, cái đau mà sao thấy ngài vẫn bình thản. Ngài bảo đau chứ. Ngài mới truyền cái đau đến cho ông, nó không biết. Mới đầu ngài truyền ra cái cửa, truyền cái đau ra cái cửa, cái cửa kêu cái rắc một cái bể cửa, cửa gãy hết. Ông kia ông tin, kia nghĩ là chắc là ma thuật của ngài. Đấy, mà thôi ta cho ông thấy cái đau của ta. Truyền đến ông kia, ông kia chịu không thấu nổi, lạy lục, khóc lóc năn nỉ xin tha. Đó. Rồi trong kinh nữa, ở trong trong cũng tạng mà Pali này này, một một ni cô đắc quả la hán bị rắn cắn mà vẫn thuyết về A Tỳ Đạt Ma như thường, thuyết xong xuôi hết rồi đó mới nhập diệt. Mà cái ông cư sĩ hỏi chứ thế vậy thì ngài có thấy đau không? Chứ đau chứ, đau mà vẫn bình thản như thường là đó là nó chịu đựng được tất cả những cái cảm giác cảm thọ như vậy. Cái đó là cái từ cái thứ năm. Là bắt đầu từ thứ năm cho đến thứ mười là bắt đầu về sáu cái thần thông. Sáu thần thông đó là thần túc thông này. Phật nói vì ấy không mệt nhọc, không phí sức, cái này cái thứ năm là chứng được bốn thiền. Cái này là nhập xâm nhập bốn thiền, thuần túy tâm tư, hiện tại lạc trú. Đó là cái thứ năm, là chứng được bốn thiền. Tức là mình có thể tu cái hơi thở này đó để chứng tứ thiền. Rồi thứ sáu trở đi đó mới là năm thần thông nữa. Vì ấy chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình biến đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư không, độn thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước không chìm như đi trên đất liền, ngồi kiết già đi trên hư không như con chim, với bàn tay chạm và rờ vào mặt trăng và mặt trời. Những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, có thể thân có thần thông bay cho đến phạm thiên. Đó là thần túc thông, là cái thứ sáu, cái thứ bảy. Với thiên nhĩ thanh tịnh, có thể nghe hai loại tiếng, chư thiên và loài người ở xa hay ở gần. Cái thứ tám là tha tâm thông, với tâm của vị ấy, vị biết tâm của các chúng sinh. Tâm người nào có tham, có sân, có si, hay là không tham, không sân, không si đều biết. Tâm tán loạn, tâm đại hành, hay tâm không đại hành, tâm vô thượng, tâm chưa vô thượng đều biết. Tâm có thiền định hay không, tâm không thiền định đều biết. Tâm giải thoát không giải thoát đều biết. Rồi thứ 9 là vì ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, là túc mạnh thông. Vì ấy nhớ đến các đời sống quá khứ với các nét đại cương và các chi tiết. Rồi thiên nhãn thông là thứ 10. Vì ấy thấy sự sống và sự chết của chúng sinh, biết rõ người hạ liệt, kẻ cao sang, đẹp đẽ, thô xấu, may mắn, bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Cái đó, và cái cuối cùng hết là cái thứ 10. Diệt trừ các lậu hoặc, vì ấy chứng chi với thượng trí, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không có lậu hoặc. Đức Phật nói nếu ai tu tập thân hành niệm được thực hành, tu tập cho sung mãn được làm, sẽ biến nó thành như cỗ xe để chở mình đi, làm như thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, làm cho tích tập, khéo tinh cần thực hành như thế, thời 10 công đức này có thể mong đợi. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo hoan hỷ tín thọ. Thì cái thân hành niệm này là nói nhấn về phương diện đắc tứ thiền.